Giờ đây, mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong phụng vụ lời Chúa ngày Chúa Nhật hôm nay.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay Chủ nhật thứ nhất mùa vọng 5B. Mở đầu niên lịch phụng vụ, các bài đọc hôm nay phát họa lại cho chúng ta một vài thái độ trong khung cảnh sống của dân Chúa. Ngay giữa đêm tối của thử thách nghi ngờ phấn đấu tội lỗi, dân Chúa đã cùng nhau tự thú những lỗi phạm của mình, cương quyết sống trung kiên, mong chờ ngày quang lâm của Chúa Giêsu Kitô trong niềm tin tưởng và thái độ tỉnh thức. Thật vậy, bài đọc thứ nhất trích từ sách tiên tri Isaiah trình bày lại bối cảnh của đoàn dân Thiên Chúa sau thời lưu đày. Kinh nghiệm ê chề của những năm tháng sống kiếp nô dịch trên phần đất ngoại bang đã đem lại cho họ một ý thức tập thể về những lỗi phạm của mình. Họ ngước mắt nhìn về Thiên Chúa là Cha để xin ơn tha thứ. Tâm trạng hối lỗi và tha thiết nài xin ơn cứu độ đã giúp cho dân Chúa nhận định lại ơn gọi của mình, để sống trọn vẹn vai trò nhân chứng trung thành giữa muôn dân, qua thân phận mỏng giòn và hèn yếu của cuộc sống con người. Đây cũng chính là tâm tình mà mùa vọng gợi lên cho chúng ta. Chúng ta hãy cùng lắng nghe tâm tình sám hối của dân Do Thái, như được ghi lại trong sách tiên tri Isaiah, đoạn 63, từ câu 16 đến câu 17, và đoạn 64, câu 1. Và từ câu 3 đến câu 8. Lạy Chúa là Cha và là Đấng cứu độ chúng con. Dân Chúa đã có từ muôn đời. Lạy Chúa, tại sao Chúa để cho chúng con đi lạc xa đường Chúa và làm cho tâm hồn chúng con trở nên chai đá, không còn biết kính sợ Chúa nữa? Vì các tôi tớ Chúa, các chi tộc thừa hưởng gia nghiệp Chúa, xin hãy đoái nhìn lại. Xin Chúa băng qua các tầng trời mà ngự xuống. Các núi đồi rung chuyển trước tôn nhan Chúa. Chúa đang ngự xuống và các núi đồi rung chuyển trước tôn nhan Chúa. Đó là việc từ xưa đến nay chưa từng có ai nghe thấy. Lạy Chúa, không bắt nào nhìn thấy một Chúa nào khác ngoài Chúa đã dành những hồng ân cho những ai trông đợi Chúa. Chúa đã đón tiếp kẻ hân hoan thi hành công lý và nhớ đến Chúa khi đi trong đường lối Chúa. Này Chúa thịnh nộ, vì chúng con đã phạm tội. Chúng con đã luôn luôn ở trong tình trạng tội lỗi, thì làm sao sẽ được cứu rỗi? Tất cả chúng con đều đầy vết nhơ, và công nghiệp chúng con đều như chiếc áo dơ bẩn. Và không ai kêu cầu thánh danh Chúa, không còn ai tỉnh thức để bám lấy Chúa. Chúa đã ẩn nấp không cho chúng con nhìn thấy Chúa, và Chúa đã phó mặc chúng con cho quyền lực tội lỗi. Tuy nhiên, lạy Chúa là Cha chúng con là đất sét, còn Chúa là người thợ gốm. Tất cả chúng con đều do tay Chúa làm nên.
Cho con biết ăn năn, cho con đến nương thân. quyết tâm chưa lỗi xưa. Ôi tình Chúa vô bờ. Cho dù người vô ơn, cho dù đời cô đơn, cho dù con yêu đuối, con vẫn hằng tin yêu ơn Chúa Trời cao siêu. Cho con biết ăn năn, cho con đến nương thân nơi tìm Chúa từ nhân. Con tin tình yêu Chúa.
Bảy thế kỷ sau khi tiên tri ra nói lên tâm tình sám hối của dân Do Thái, khoảng 25 năm sau ngày Chúa Giêsu về trời, Thánh Phaolô cũng đã nhắc nhở các tín hữu Kitô tiên khởi. Không những họ phải ý thức về những sai lỗi của mình, mà còn phải sống vươn lên trong niềm mong đợi Chúa Kitô trở lại. Các cộng đồng tín hữu tiên khởi đã sống trong cảnh hồi hộp, nao nức mong chờ ngày trọng đại ấy. Lời cầu nguyện Maranatha, lạy Chúa xin hãy trở lại, càng đặt họ vào tâm trạng xao xuyến và đầy xúc động. Tâm trạng khắc khoải đó cần bắt gặp được một cái gì vững chắc để có thể củng cố lòng tin. Nếu không, thái độ tỉnh thức mong chờ của họ sẽ hão huyền, ảo vọng. Thánh Phaolô khẳng định, duy chỉ có Chúa Kitô mới có thể ban cho các tín hữu ơn bền vững đến cùng mà thôi. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những lời đầy an ủi của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Côrintô, đoạn 1, từ câu 3 đến câu 9. Anh em thân mến, chúc cho anh em đầy ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha chúng ta và của Đức Giêsu Kitô. Tôi hằng cảm tạ Chúa thay cho anh em vì ơn đã ban cho anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Vì dân trong Ngài, anh em được tràn đầy mọi ơn, ơn ngôn ngữ và ơn hiểu biết, đúng như Chúa Kitô đã minh chứng nơi anh em, khiến anh em không còn thiếu ơn nào nữa, trong khi mong chờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta tỏ mình ra. Cũng chính Ngài sẽ ban cho anh em bền vững cho đến cùng, không có gì đáng trách trong ngày Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta ngự đến. Thiên Chúa là đứng trung tín đã kêu mời anh em hiệp nhất với Con của Người là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nỗi lòng khắc khoải chờ mong của các tín hữu tiên khởi đã được xoa dịu và soi sáng bởi lời của Chúa Giêsu trong tin mừng hôm nay. Chúa Giêsu tự ví mình như một người chủ nhà phải ra đi vắng xa và vắng lâu. Sau khi trao phận sự quản lý cơ nghiệp cho gia nhân, mỗi người tùy theo chức vụ của mình, Chúa Giêsu đặc biệt tín cẩn và căn dặn người canh cửa hãy tỉnh thức. Phải, hãy tỉnh thức để đón chờ ngày tái ngộ. Cuộc tái ngộ có thể xảy ra một cách bất ưng và một lúc nào đó trong đêm. Gia nhân và người canh cửa phải tỉnh thức, luôn sống trong ánh sáng ban ngày, để không ngái ngủ, không thất hứa với chủ nhà trước lúc ra đi. Đặt đoạn văn vào khung cảnh lịch sử cứu độ, giữa ngày về trời và ngày trở lại của Chúa Kitô, chúng ta có thể nói, thái độ tỉnh thức đó chính là thái độ của giáo hội, của đoàn dân Chúa, và nhất là của những người hữu trách các cộng đoàn. Hiểu như thế, chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Marco, đoạn 13, từ câu 33 đến câu 37. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Chúng con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì chúng con không biết lúc đó là lúc nào. Ví như người đi phương xa, để nhà cửa lại, trao quyền hành cho các tỳ tớ, mỗi người một việc, và căn dặn người giữ cửa lo tỉnh thức. Vậy, chúng con hãy tỉnh thức, vì chúng con không biết lúc nào chủ nhà trở về, hoặc là chiều tối, hoặc là nửa đêm, hoặc là lúc gà gáy, hay ban sáng. Kẻo khi ông trở về thình lình, bắt gặp chúng con đang ngủ. Điều ta bảo cho chúng con, thì ta bảo cho tất cả mọi người, là hãy tỉnh thức. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc đó là lúc nào. Lời kêu gọi tỉnh thức của Chúa Giêsu gợi lên trước tiên ý nghĩ về sự chết. Mùa vọng là mùa chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh. Mà mùa Giáng sinh là mùa của lễ lạc, của liên hoan, của vui mừng. Liệu có hợp thời để nói về sự chết không? Kỳ thực, dù chúng ta có muốn hay không, thiên nhiên và nền văn hóa ngày nay luôn mang những mầm mống của sự chết. Quanh năm, tứ thời bát tiết, sự vật, các biến cố và ngay cả con người, tất cả đều đang rơi vào tình trạng quên lãng. Một chiếc xe vừa xuất xưởng, một chiếc máy điện toán vừa mang về đến nhà, một chiếc điện thoại cầm tay vừa mới cắt chỉ, tất cả đều đang rơi vào lỗi thời. Kỹ thuật ngày càng tiến bộ, cuộc sống của người càng có nhiều tiện nghi. Nhưng chúng ta cũng ghi nhận rằng, tuổi thọ của các phát minh, các biến cố và ngay cả của con người cũng trở thành ngắn ngủi hơn. Các tiện nghi vật chất chẳng khác nào các đợt sóng biển. Hết đợt này đến đợt khác, tất cả đều đập vào bờ và biến mất. Người Việt Nam chúng ta thường nói, có mới nói cũ. Chúng ta dễ quên cái cũ và chuộng cái mới. Đôi khi chúng ta cũng có một thái độ như thế đối với cả con người. Trong sở làm, người ta luôn đòi hỏi năng lực, sáng kiến và sự trẻ trung. Người già hay người có tuổi bị cho về hưu, không phải vì người ta muốn giải thoát họ khỏi gánh nặng của công việc, mà là để làm cho chỗ làm luôn được sinh động nhờ những thành phần trẻ hơn. Nhiều người bị xem như đã chết, cho dù họ vẫn còn sống, hay vẫn còn cố gắng phấn đấu để sống còn. Một triết gia nào đó đã có lý để nói, con người sinh ra là để chết. Từ ngàn xưa, Kinh Thánh đã viết, có một thời để sống, có một thời để chết. Trong sự sống đã có mầm mống của cái chết. Mùa vọng là mùa để chờ đợi một ánh sáng mới, một sự tái sinh của Chúa Kitô trong cuộc sống của chúng ta, cho nên cũng là mùa của sám hối. Để cho cuộc tái sinh của Chúa Kitô trong cuộc sống của chúng ta có thể diễn ra, chúng ta cần phải chết với con người cũ của tội lỗi trong chúng ta. Mùa vọng cũng là mùa của chuẩn bị. Chúng ta là những người lữ hành đang đi về ngôi nhà vĩnh cửu trên thiên đàng. Trong khi chúng ta chuẩn bị cho ngày trở lại của Chúa, thì ơn của Chúa Thánh Thần luôn có sẵn trong Kinh Thánh và các bí tích. Được canh tân nhờ các ân huệ của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ không còn có lý do gì để phải sợ chết. Bởi vì như Thánh Phaolô đã trấn an chúng ta trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Côrintô, chính Chúa Kitô sẽ ban cho chúng ta ơn bền đổ cho đến cùng. Không có gì đáng trách trong ngày Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta ngự đến. Trong ngày Chúa Kitô trở lại trong vinh quang, sự chết sẽ chết, sẽ không còn sự chết nữa. Lạy Chúa, cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con một thời gian cứu độ đặc biệt là mùa vọng, để chúng con biết chuẩn bị tâm hồn đón nhận muôn hồng ân của Chúa. Giữa những của đời chống qua này, xin cho chúng con luôn biết tỉnh thức để tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu.
Yeah.